đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật lấy thành công khối u xơ tử cung cực khủng ra khỏi người nữ bệnh nhân 35 tuổi ngụ ở Sóc Trăng. Trước đó, bệnh nhân đến khám vì thấy bụng to lên, căng cứng, đau tràn bụng. Kết quả siêu âm, chụp các lớp vi tính có cản quang ghi nhận u to vùng ổ bụng xuất phát từ vùng hạ vị, có tăng sinh mạch máu. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bóc tách khối u. Phẫu thuật kết thúc với toàn bộ khối u nặng 5,5 kg, bảo tồn thành công tử cung và hai buồng trứng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng, dự kiến ra viện trong vài ngày tới.
Một nữ bệnh nhân 63 tuổi ở tỉnh Hậu Giang ho ra máu đỏ tươi lẫn trong đàm với tình trạng phổi biệt lập hiếm gặp đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long điều trị thành công. Sau khi bệnh nhân nhập viện với biểu hiện ho ra máu, uống thuốc nhưng không thuyên giảm, các bác sĩ đã tiến hành chụp các lớp vi tính lồng ngực và phát hiện người bệnh bị tình trạng phổi biệt lập nội thùy ở thùy dưới phổi trái, biến chứng bội nhiễm là nguyên nhân khiến bệnh nhân ho ra máu. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt thùy phổi biệt lập. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt, hết ho ra máu, tự ăn uống sinh hoạt. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Quốc Tuấn, khoa ngoại tim mạch lồng ngực, phổi biệt lập là bất thường bẩm sinh hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 0,1%. Đó là khối mô phổi không có chức năng hô hấp nhưng có thể gây kích thích viêm dính tổ chức phổi lân cận. Trẻ sơ sinh mắc bệnh có biểu hiện suy hô hấp, tím tái, nhiễm trùng. Người lớn thường có biểu hiện viêm phổi tái diễn nhiều lần, ho, đau ngực. Phẫu thuật cắt thùy phổi hoặc cắt phổi biệt lập là phương pháp điều trị cơ bản, triệt để và hiệu quả.
Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh là phương pháp tốt để khắc phục tình trạng suy nhược cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch sau khi mắc COVID-19. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một số loại thực phẩm mà bệnh nhân COVID-19 nên tiêu thụ trong quá trình hồi phục của mình.
Đầu tiên đó là thực phẩm giàu kẽm. Bạn nên tiêu thụ các loại thực phẩm như là hạt bí ngô, hạt điều, đậu gà, trứng, đậu lăng, rau cải bó xôi và cá trong chế độ ăn uống vì chúng rất giàu kẽm. Đây là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu có khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Không chỉ vậy, kẽm còn được cho là có đặc tính kháng virus, có thể làm giảm khả năng sinh sôi của virus hoặc là gây nhiễm trùng nặng.
Thứ hai là thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C còn được gọi là acid ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước, giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Vì vậy, bạn nên ăn các loại thực phẩm như trái cây có muối, rau lá sẫm màu, ổi, quả kiwi, bông cải xanh, dâu tây và đu đủ.
Tiếp theo đó là thực phẩm giàu vitamin D. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi COVID-19. Vì vậy, hãy bổ sung loại vitamin này bằng các loại thực phẩm như là nấm, lòng đỏ trứng, sữa chua và sữa trong chế độ ăn uống.
Và thứ tư là thực phẩm giàu protein. Protein là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất giúp chữa lành các tổn thương tế bào do virus SARS-CoV-2 gây ra và giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Vì vậy, những người đang phục hồi COVID-19 nên ăn các loại thực phẩm như các loại hạt, các loại đậu, các sản phẩm từ sữa, thịt gà, thịt bò, trứng và cá giàu protein.
Thực phẩm chống virus tự nhiên cũng có công dụng mau hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19. Có một số loại thực phẩm được biết đến là có đặc tính kháng virus tự nhiên. Các loại thực phẩm như là hương nhu, gừng, tiêu đen, đinh hương và tỏi thường được biết đến là thực phẩm kháng virus.
Cuối cùng là tiêu thụ nhiều chất lỏng hơn. Chất lỏng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung khoáng chất, vitamin trong cơ thể và thải độc tố ra ngoài. Người bệnh phải uống nhiều chất lỏng hơn như nước dừa, nước cam tươi và nước lọc. Khi bạn uống những chất lỏng này cùng với nhiều loại thực phẩm được đề cập ở trên, bạn sẽ hồi phục với tốc độ nhanh hơn.
Quý thính giả thân mến, viêm phế quản mãn tính là một dạng của bệnh viêm phổi tắc nghẽn, gây nên các tình trạng ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực rất khó chịu. Đây được xem là bệnh lý nguy hiểm liên quan đến hệ hô hấp, bởi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, viêm phế quản mãn tính có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài và thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.
Phế quản là đường hô hấp mang không khí đến phổi. Khi cơ thể mất đi sự cân bằng giữa cơ chế bảo vệ của cơ thể và các yếu tố độc hại của môi trường xảy ra liên tục, tái phát trong 5 bệnh viêm phế quản mãn tính sẽ dần hình thành nên. Nguyên nhân chính gây viêm phế quản mãn tính đó là sự mất cân bằng giữa niêm mạc phổi và các yếu tố độc hại từ môi trường như vi khuẩn, virus, khói bụi độc hại, hóa chất, v.v. Ngoài ra, các yếu tố cá nhân như hút thuốc lá lâu ngày cũng khiến cơ thể có nguy cơ mắc viêm phế quản mãn tính cao gấp đôi so với người bình thường. Theo bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, thông thường viêm phế quản chỉ diễn ra trong vòng một tuần rồi hết, nhưng nếu yếu tố gây viêm cứ lặp lại nhiều lần hoặc do việc chữa trị không hợp lý thì bệnh rất dễ chuyển thành viêm phế quản mãn tính.
Thì khi nói đến viêm phế quản mãn tính thì có một cái định nghĩa như thế này là trong tình trạng mà cái tình trạng tạo nhầy ho khạc mà coi như là kéo dài 3 tháng liên tục trong một năm mà kéo dài 2 năm như vậy thì gọi là viêm phế quản mãn tính. Nhưng chúng ta phải loại trừ những nguyên nhân nào gây ho gì, thí dụ như là viêm xoang này cũng gây triệu chứng ho khạc, hay là những bệnh lý khác như là giãn phế quản, cái phế quản này giãn ra một cách bất thường tăng tiết nhầy cũng như vậy, hay là lao phổi chẳng hạn. Thì khi chúng ta loại bỏ những nguyên nhân đó rồi mà cái ở người mà đến khám chúng ta cứ hay ho khạc mà một vài năm nay mỗi năm cái chừng vài tháng thì chúng ta chẩn đoán viêm phế quản mãn tính rồi. Khi mà vấn đề viêm phế quản mãn tính đặt ra thì bao giờ cái người bác sĩ khám bệnh phải tìm xem nguyên nhân nào gây ra tình trạng này, và đặc biệt rằng phải chăng đây là những cái triệu chứng đầu tiên của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không.
Viêm phế quản mãn tính có 3 thể hay gặp là viêm phế quản mãn tính đơn thuần, bệnh nhân chỉ ho và khạc đờm, chưa có rối loạn thông khí phổi, có thể điều trị khỏi. Viêm phế quản mãn tính tắc nghẽn với triệu chứng chính là khó thở do tắc nghẽn lan rộng và thường xuyên của phế quản. Viêm phế quản mãn tính nhầy mũ, ho và khạc đờm nhầy từng đợt kịch phát hoặc liên tục. Có thể bệnh này có thể tiến triển từ từ rồi nặng dần trong thời gian từ 5 tới 20 năm. Có nhiều đợt bùng phát dẫn đến biến chứng khí phế thủng và tâm phế mạn, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh.
Cái sự mà chuyển biến giữa từ cái viêm phế quản mãn tính thành bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ nhất là cái hai cái cũng đều nguyên nhân gần như giống nhau, tức là do ô nhiễm môi trường, do hút thuốc lá làm cho khạc đàm như vậy. Nhưng mà cái sự khác biệt ở đây chính là một cái chẩn đoán xác định. Tức là nếu như mà viêm phế quản mãn tính đường thở nó gây viêm nhiễm mà nó chưa đủ hẹp thì chưa gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó với những triệu chứng ho khạc như vậy mà chúng ta đo gọi là đo hô hấp ký á, thì hô hấp ký mà xác định được có tình trạng tắc nghẽn đường thở, người ta mới gọi là chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Do viêm phế quản mãn tính là một loại bệnh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khiến cho các ống phế quản bị viêm, tạo ra rất nhiều đờm, dẫn đến ho và khó thở. Vì vậy, khi mắc bệnh viêm phế quản mãn tính cần phải được điều trị dứt điểm bệnh, tránh để bệnh có thể chuyển sang dạng tắc nghẽn hoặc nhầy mũ rất nguy hiểm. Điều trị viêm phế quản cấp là một quá trình lâu dài và phức tạp. Vì thế, theo bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, ngoài việc sử dụng thuốc thì bạn nên chú ý phòng ngừa các yếu tố nguy hại có thể gây tăng nặng bệnh.
Khi mà người bệnh được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính thì bác sĩ cần phải tìm nguyên nhân nào làm cho người bệnh. Và khi mà loại được nguyên nhân đó rồi thì vấn đề đặt ra rằng phải chăng người bệnh bị luôn cái bệnh gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế để làm cái gì? Để khi mà chúng ta mà xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không thì điều trị ngoài cái chuyện mà bỏ thuốc lá nè, phải chuyện là chích ngừa cúm phế cầu nè, thì người bác sĩ còn phân coi người bệnh ở thuộc cái mức độ nặng hay nhẹ như thế nào, và sẽ có một cái biện pháp điều trị thích hợp nhất bằng cách là cho bệnh nhân giãn phế quản, có thể nặng hơn cho phối hợp 2-3 thứ, có thể nặng hơn cho những thuốc kháng viêm, tập vật lý trị liệu hô hấp, thậm chí là những trường hợp bệnh nặng nề nữa, suy hấp nữa, thì người bệnh phải thở oxy.
Để phòng bệnh viêm phế quản mãn tính, mọi người cần từ bỏ thói quen hút thuốc lá, tránh lạnh, tránh bụi, phòng chống nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bằng nước súc họng, nhỏ mũi. Nên tiêm vaccine phòng chống bệnh cúm, điều trị triệt để các bệnh lý về tai mũi họng, nâng cao thể trạng bằng tập thể dục đều đặn hàng ngày ở nơi thoáng khí, ăn uống đầy đủ, tránh các loại thức ăn gây dị ứng.
Quý thính giả thân mến, chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.